ขาว
สันดาวสูงสันเบยเบยเ
ออความกันดีเ
ออ
Bền như kim cương nên gọi là bất khả hoại. Thế nào là lý tánh bền như kim cương? Chân tâm vô lượng quang của chúng mình, nó bền như kim cương, nghĩa là nó vô lượng thọ, nó không bao giờ hư hỏng cả. Thì cái lý tánh tức là cái chân tâm bản tánh của bọn mình, thì cái tánh này vô lượng quang, vô lượng thọ, nói tiếng Ấn Độ gọi là Đạt A Di Đà, bền như kim cương, cho nên gọi là vô lượng thọ. Tức là cái tánh chúng ta đang biết thấy, đang biết nghe, đang biết nói, cái tánh biết của chúng mình. Thì sao con biết là nó bền như kim cương, nó không sanh? Là bởi vì nó có từ bao giờ, không phải mẹ sanh ra. Bằng cớ là bây giờ đây đấy, mẹ có cái thấy cái biết của mẹ, mình có cái thấy cái biết của mình. Không ai cho ai mượn được, mà cũng không ai lấy trộm cắp được của ai. Để mình có nó từ bao giờ, ở bụng mẹ ra mình đã biết khóc, đã biết dẫy, đã biết đòi bú. Thành những cái tánh biết của mình nó có từ bao giờ, không phải mẹ cho. Còn cái da, cái thịt, cái xương của mình ấy, nó làm bằng máu của mẹ. Thì mình mượn mẹ, mẹ cho mình mượn 9 tháng 10 ngày. Mẹ ăn cơm, uống nước, thở không khí. Mẹ bào chế ra máu, cho mình mượn cái máu đó. Thế cho nên gọi là mẹ sanh ra. Bởi vì mẹ cho cái máu đầu tiên để tạo nên cái thân này. Thế thì cái thân bằng cơm, bằng gạo thì do mẹ sanh ra. Nhưng mà cái tánh thấy, tánh biết của mẹ, mẹ xài, của con xài, mình có từ bao giờ, không phải mẹ sanh ra. Cho nên gọi là nó không sanh. Mà đến ngày mai cái thân bằng cơm, bằng gạo thì giả về cho đất, đem chôn đi, nó thành đất. Chứ còn cái tánh thấy, tánh biết này đó, nó lại có thân khác, nó sống cuộc đời khác, chứ nó không bao giờ học. Thế thì cái chuyện kiếp trước, cái chuyện kiếp sau chúng ta không biết đến, không biết được. Nhưng hiện tại đấy, như thầy năm nay 82 tuổi, mà cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết thầy xài từ 82 năm nay mà nó vẫn cứ y nhiên, không có gì thay đổi. Ở thế gian những cái bộ máy xe hơi hay cái quạt, các thứ đồ dùng, các thứ máy móc dùng lâu nó phải hỏng. Nhưng mà đằng này cái thân bằng cơm gạo này thì nay bệnh mai tật, chuyện nọ chuyện kia, bởi vì dùng lâu nó phải hỏng. Nhưng mà cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết của chúng mình gọi là cái tánh không bất khả hoại, không có cái gì tàn hoại được nó cả. Nào gọi là đạo chủng tánh, tức là cái tánh của nó là đạo chủng. Chủng nghĩa là mầm, cái mầm đạo, tức là cái nhân tu. Thế cho nên gọi là cái mầm đạo, tức là cái tánh Phật của mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, nó là cái nhân để mình tu, để ngày mai để mình chứng quả. Cho nên gọi nó là đạo chủng tánh. Thế làm sao gọi là hồi hướng? Thế là cái gì? Đem cái trí tuệ, cái phúc đức hướng về, cái hướng về để nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Cho nên gọi là đem sự tu hướng về lý tánh. Mười ngôi này gọi là hồi hướng. Sau mười ngôi hạnh, hạnh nghĩa là sự tu, bây giờ hướng về lý tánh. cho nên gọi là hồi hướng. Tu pháp quán trung đạo. Thế nào là quán trung đạo? Con nhớ rằng cái phần 1 gọi là không quán. À, cái phần 2 là không quán. Cái phần 3 là giả quán. Không quán thì chứng được chân đế, giả quán thì chứng được tục đế. Đến bây giờ đây phần thứ 4 này thì nói là tu quán trung đạo. Thế nào là quán trung đạo? Thì cái chữ ở giữa ở đây, trung ở đây nghĩa là thế này. Cái giả, cái thật là chân. Chân đế là cái thấy được cái thật. Còn giả là trung đế, thấy được cái giả. Giả là tục đế, tục. Cuộc đời thế tục là toàn những cái hư giả. Đấy. Thế cho nên bây giờ chung, tức là ngay cái tánh chân thật, cái tánh Phật, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đáng lẽ nói chữ giữa thì có phải có một cái bên phải, một cái bên trái, rồi có cái thứ ba ở giữa. Thì đáng lẽ nói chữ giữa của chúng mình là thế. Nghĩa là bên phải là chân, bên trái là tục. Thì bây giờ có cái thứ ba ở giữa. Nhưng đây cái nghĩa chữ giữa không có nghĩa là một cái thứ ba ở có hai bên, mà đây nghĩa là ngay ở trong cái chân thì có tùy duyên mà hiện ra cảnh thế tục. Tuy rằng tùy duyên hiện ra cảnh thế tục, nhưng tánh thể vẫn là tánh chân thật, vẫn là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế như thế gọi là quán trung đạo. Thí dụ cái thân của con, thế nào là quán trung đạo? Cái thân của con bây giờ vì cái nghiệp làm người cho nên giả hiện cái thân người một thời gian, cho nên cái thân thân giả. Thế là cái thân thế gian thì gọi là thân giả. Nhưng ở cái thân này thì con đang biết nói, con đang biết thấy, biết nghe, biết học tài, có cái tánh biết, đó là tánh Phật. Chẳng những cái tánh ấy là tánh Phật, mà cái da thịt xương của con nó làm bằng đất, nước, gió, lửa. Trong Lăng Nghiêm dạy rằng đất, nước, gió, lửa, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Cho nên cái thân đất, nước, gió, lửa theo như kinh Lăng Nghiêm dạy là do kết ám vậy mà thành. Cái đất, nước, gió, lửa nó là cái không có thật, do kết ám vậy mà thành. Thì bây giờ đừng kết ám nữa, tỉnh ra thì nó chính là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên toàn cái thân hư vọng này lại chính là cái tánh chân thật. Cho nên quan sát như vậy gọi là trung đạo. Các vị quan, các Bồ Tát quan sát thấy toàn vọng tức chân. Cho nên các Bồ Tát tận tịch giáo hóa hết thảy chúng sanh, mình những mong đưa họ về cái sự giác tịch, cho họ thành Phật. Quán thế gọi là quán trung đạo, nghĩa là thấy được cái tánh Phật ở nơi đất, nước, gió, lửa và pháp. Thì nhà chùa thì chủ trương sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, nghĩa là những cái da thịt xương của chúng mình nó không phải là da thịt xương, mà nó là đất nước gió lửa. Mà đất nước gió lửa là do chúng ta kết ám lại mà thành. Bây giờ chỉ cần tỉnh ra, đừng kết ám nữa, thì dần dần tỉnh hoàn toàn, thì trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì bây giờ đây ở ngoài thế gian, các nhà bác học người ta cũng nghiên cứu và người ta cũng khám phá ra là đất không phải là đất mà là nguyên tử. Nước không phải là nước mà là nguyên tử. Đất và nước ra không phải là hai thứ khác nhau mà đều là nguyên tử. Mà nguyên tử là gì? Nguyên tử tử không có sắc chất, chỉ là một động lực. Nó không có hình, nó không có sắc, nhưng mà nó có cái động lực, tức là nó có thật. Nó có, nhưng mà nó không có hình, không có sắc. Như vậy là các nhà khoa học người ta đã đi đến cái chỗ sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Chỉ còn có một điều là người ta chưa tìm được ra cái động lực này nó là cái gì. Người ta còn ở trên cái đường nghiên cứu. Nó không có hình, nó không có tướng, nhưng nó động. Mà cái động lực này thì người ta còn đang đi tìm để xem thật thể nó là cái gì. Còn chúng mình ở nhà chùa thì Đức Phật Ngài tuyên bố, tuyên bố đây là cái chân tâm bản tánh của chúng mình. Mà chỉ vì chúng mình mê vọng động cho nên kết ám đấy, mà thành ra trông ra thấy là sắc chứ không có thật. Mà cái sắc này nó theo nghiệp của mỗi loài. Đây là lời Đức Phật Ngài dạy thế. Như chúng mình nhìn ra là nước, cái dòng sông chảy kia chúng ta gọi là nước, nhưng mà ông trời, mắt của ông trời thì lại thấy là ngọc lưu ly. Còn những bọn cá cua thì nó thấy là chỗ ở của nó. Thì chúng mình với tầm nhìn của chúng mình thì thấy là nước, ông trời thì thấy là ngọc lưu ly, mà quỷ họ lại thấy là lửa. Thế cho nên mỗi loài nhìn khác nhau theo cái nghiệp của mỗi loài. Cho nên cái chỗ thấy của chúng mình sắc sắc không không đều là hư vọng. Ở ngôi hồi hướng tu pháp quán trung đà, nhập vật thi thiết vô công dục đạo. Con giải nghĩa cái câu này. Vô công dục đạo, ở đây những cái dòng chữ nhỏ đó có giải nghĩa đấy. Con đọc rồi con nhận nghĩa thế nào gọi là vô công dục đạo.
Vô công dục đạo, không dùng công phu việc này phàm tính riêng tư không thể hội. Tạm thí dụ như người đánh máy chữ hay đi xe đạp, lúc mới tập phải lưu ý dụng công, đã thuần thục cần dụng công.
Các vị ở đây, vô công dụng đạo. Vô là không, cái đạo không cần đến công dụng, nghĩa là không phải khởi công, không phải dụng ý. Chúng mình làm cái gì thì phải khởi cái công, để cái công phu để làm, và phải dụng cái ý để làm. Thí dụ như có một đứa trẻ nó ngã, nó khóc lên. Một em nhỏ ở trong chùa đó, nó ngã nó khóc uông lên. Thế con trông thấy con tội nghiệp thì con muốn nâng nó dậy. Trước hết là phải có cái dụng ý, tức là cái tâm muốn nâng nó dậy. Thế rồi con lại phải khởi cái công, và hai cái con phải chạy đến cái chỗ cái em đó, rồi hai tay con nâng em nó lên. Đó là chúng mình thông thường là phải thế, nghĩa là phải có công dụng. Chữ dụng nghĩa là dụng ý. Trước hết con phải dụng cái tâm, khởi cái ý muốn giúp cái bé, em bé đó. Thế rồi con lại phải có cái công phu đưa hai bàn tay nâng bé nó đứng dậy. Chúng ta làm việc gì cũng phải có hai cái sự ấy, là cái tâm nó khởi ý, và cái việc làm phải có cái công dụng. Đấy. Cho đến một người đến xin chén cơm thì con cũng phải khởi cái dụng cái ý tội nghiệp thương xót, ta cho họ chén cơm. Thế rồi con phải có cái công, hai cái chân đứng dậy, hai cái tay đi xúc cơm để đưa cho cái người xin ăn. Thế thì con làm việc gì con cũng phải có hai việc, là cái tâm nó muốn làm và cái thân nó khởi cái công dụng, nó làm cái việc ấy. Đấy. Tất cả các sự việc của chúng mình có phải bao giờ cũng phải có cái công dụng, hai cái, phải không? Dụng ý và khởi công. Đấy. Thế đằng này các ngài lại vô công dụng, nghĩa là không phải dụng ý mà cũng không phải khởi công. Đấy. Cho nên cái việc này chúng mình khó hiểu. Các con học kinh đọc kinh Pháp Hoa cái phẩm Phổ Môn, nói về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát: ngàn xứ cần cầu, ngàn xứ ứng. Ở nước Việt Nam ấy, có người bị chết cháy, người ta Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đồng thời lúc bây giờ ở nước Tàu thì có người bị chết đuối, họ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại ngay lúc bây giờ ở bên Mỹ có người bị cướp, nó đến nó cướp, thế họ cũng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Và tại châu Úc có người bị ngã té, trượt chân gãy cẳng, cũng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nghĩa là đồng thời cả ngàn nơi cầu. Các con đọc phẩm Phổ Môn chưa? Đó, tất cả các thứ tai nạn đồng thời một lúc mà khắp các nơi cầu. Nếu mà ngài khởi tâm rồi ngài lại dụng công, dụng gọi là công dụng, nghĩa là dụng ý rồi lại khởi việc, thì như vậy sao ngài kịp được trong một lúc mà cả pháp giới chúng sanh đã đông tây nam bắc, hàng ngàn nơi, hàng vạn nơi đồng thời một lúc mà cầu cứu. Thế cho nên ngài không phải, ngài không dụng công. Cái đạo cứu khổ của ngài gọi là vô công dụng đạo. Ứng thời ngay lúc ấy, tự nhiên cái người mà ngã gãy cẳng ấy, là có người thấy, có bác sĩ, có người tới để cứu giúp. Cái người chết đang bị cháy thấy có lính cứu hỏa đến. Cái người bị chết đuối vớ ngay được một cái phao hay là một cái ván nổi để mà trôi dạt vào bờ. Đấy, nghĩa là cứ tùy cơ, tùy duyên, nhậm vận ngài cứu giúp, mà không cần phải dụng ý, mà cũng không cần phải khởi công như chúng mình. Cứ cái nơi nào khổ, niệm đến danh hiệu ngài, ứng thời, tức khắc có sự cứu vớt. Bởi vì các con nhớ là ngài ở đâu nhỉ? Ngài thường trụ, ban đêm cũng có, ban ngày cũng có. Thường trụ mà ở khắp mười phương. Cho nên ngay ở nơi ngay ở cái thân cái người đang đang có nạn ấy, là Ngài đã đứng tại đó rồi. Mà cứ nhậm vận, cho nên đây gọi là nhậm vận, nghĩa là cứ tự nhiên nó thành, không phải xếp đặt, không phải xoay sở, không phải lôi thôi gì cả. Nhậm vận cứ tự nhiên nó thành như thế. Thế cho nên cái việc cứu khổ độ nạn của Đức Quán Thế Âm là việc chúng mình không thể hiểu nổi. Cho nên đây mới nói là phàm trí, nghĩa là trí tuệ của phàm phu chúng mình suy tư không có thể hội, nghĩa là không hiểu được. Vì thế Pháp Sư tạm lấy cái thí dụ như các con chúng ta khi mới tập viết để mắm môi mắm lợi, câu mặt mũi nhăn nhó cố gắng để viết cho nó thành chữ, mà cái chữ nó vẫn không đến nơi đến chốn. Còn bây giờ có cần phải hết lòng dụng công như thế nữa không? Đấy, bây giờ không cần phải dụng công. Đấy, bây giờ không phải dụng công, không phải khởi ý nghĩ, cũng không phải dụng định tâm gì cả, ngoáy một cái là nó thành chữ luôn. Đấy, thế tại sao thế? Bây giờ mình ngoáy một cái là nó thành chữ, quá quen rồi. Đấy, đấy, thế thì cái khả năng quá quen như vậy thì Đức Quán Thế Âm Ngài cứu khổ độ nạn cho chúng sanh từ vô thủy, từ bao giờ đến giờ, đời đời kiếp kiếp chỉ một lòng một dạ cứu khổ độ nạn cho thế gian. Thế cho nên cái việc nó ứng là nó thành, nhậm vận là nó thành. Cũng như chúng mình viết chữ bây giờ không phải định tâm, không phải khởi công việc, mà cái người ấy ở đây nói nhậm vận. Nhậm vận cái người ấy tự thấy mình được thoát khổ. Thì cái việc này Pháp Sư Ngài đã nói là cái trí tuệ phàm phu chúng mình không thể hội được, nghĩa là không hiểu được đâu. Không phải suy nghĩ gì, chỉ nên biết rằng Ngài bây giờ cái thần lực cứu khổ độ nạn của Ngài nó cũng như chúng mình bây giờ viết đấy, nó đã thành thói quen và nhậm vận nó tự thành, cho nên gọi là nhậm vận. Tới cái ngôi này là cái ngôi Bồ Tát thực hiện được cái vô công dụng đạo.